kính thưa quý vị, có xin mạng phép đọc những câu hỏi này để nhờ kính nhờ Đức Thầy vậy đó. Kính thưa Đức Thầy, giữa hai pháp môn tịnh độ và thiền vô vi, vậy hai pháp môn này có khác nhau không? Nếu khác thì khác ở điểm nào?
Một cái phương thiền bên tịnh độ, tại Canada có bạn tu từ tịnh độ qua tu vô vi thì họ nói cũng vậy đó thôi. Thực hiện qua pháp vô vi tốt hơn và nhanh nhẹ khỏe mạnh, bảy mấy tuổi mà rất khỏe mạnh. Mỗi đêm thiền pháp với vô vi, nhờ pháp luân thường chuyển hoặc khỏe hơn là bên kia chỉ có niệm Phật không. Khó trụ tâm, bây giờ qua bên vô vi rất dễ trụ tâm.
Câu hỏi thứ hai, tại sao con chào thầy con lại thấy cảm động rưng rưng muốn khóc?
Cái đó là cái tình điển. Hạnh đức của mọi người đều có một cái tình điển quan khác nhau. Hướng về con đường tu học, con người dễ truyền cảm và cảm động hơn người thường. Người thường họ bị kẹt ở trong bộ gan nhiều, mà người ở luồng điển trên bộ đầu muốn ốm mở và bộ tim mở một chút thì nó dễ cảm động.
Tôi là người Thiên Chúa giáo, rất mến Chúa, yêu đạo. Hôm nay nghe thiền sư giảng về thiền, muốn thực hành, nhưng xin thiền sư cho hay việc tu thiền có đi ngược lại giáo điều của Thiên Chúa giáo chăng?
Phương thiền, sơ hồn pháp luân thiền định của chúng tôi không có ngược bất cứ một tôn giáo nào, mà giải tiến cho tâm thân thanh nhẹ và đi đúng sự ước nguyện của chính mình và được hướng rõ rệt. Nhiều người Thiên Chúa giáo càng thiền càng thấy kính yêu Chúa hơn, kính yêu cha hơn, kính yêu tất cả nhân loại, tất cả cây cỏ vạn vật đều quý thương. Cũng nhờ thiền vô vi, đại đa số là người bên công giáo nhiều.
Tôi nghe bạn tôi tu thiền cho hay tu thiền phải niệm Phật, tức niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là người Thiên Chúa giáo, nếu tôi niệm Phật như thế là tôi lạc đạo, vậy tôi phải làm sao?
Niệm Phật là gây lại chấn động lực trong cơ tạng của mình cho nó quân bình, thì nó mới giải mở tâm thức được. Niệm Phật là gây cái chấn động lực bên trong nó quân bình, chứ không phải niệm Phật là bỏ Chúa bỏ đạo, càng thân thiết với nguyên lý của chân lý.
Xin vui lòng giải đáp. Ở ngoài đời hiện có rất nhiều tổ chức hoặc trường học chỉ dạy về cách dưỡng sinh mà người ta không cần phải thiền. Như vậy, giữa phương pháp thiền này và các phương pháp dưỡng sinh khác có gì khác biệt không?
Phương pháp này do người thực hành thành đạt và đem cống hiến cho tất cả mọi người bất vụ lợi. Còn bên ngoài đời nhiều phương pháp, một giờ đồng hồ phải đóng bao nhiêu tiền, cái đó chúng tôi không có tham dự, chúng không biết. Tôi phát tâm chúng tôi làm được, chúng tôi muốn mọi người tự làm và tự được, chứ không có nhờ ai hết, mà không tốn tiền đóng bạc gì hết.
Câu hỏi thứ hai, giữa phương pháp thiền này và vấn đề dưỡng sinh có liên quan với nhau không?
Thiền là dưỡng sinh. Dưỡng sinh là gì? Quân bình tâm lẫn thân, kêu bằng dưỡng sinh. Sống một cuộc sống có ý nghĩa rõ rệt, kêu là dưỡng sinh. Chứ không phải ăn đồ cho thanh nhẹ kêu là dưỡng sinh, không phải. Mình thiền rồi tự nhiên trở nên cặp tự của người ăn mặn nhậu nhạt, bây giờ là bỏ hết, họ ăn chay quân bình thanh nhẹ. Họ thấy cái làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết đối với cơ tạng của họ. Thì đối với xã hội cũng vậy, họ không có làm giấy động bất cứ người nào.
Câu hỏi B, những vị tu thiền trên núi cao không tha thiết đến vấn đề ăn uống, ăn đạm bạc, chỉ lo một mực tu thiền. Như thế, vấn đề dưỡng sinh đối với các vị này thật có cần thiết hay không?
Chính người tu thiền là người dưỡng sinh, khi mà thiền nhiều đó là hưởng cái thanh quan và hưởng nguyên khí vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng được sinh tươi. Cho nên những người tu ở trên núi ăn cơm với muối mà mặt họ hồng hào, đi nhanh nhẹn, không có bệnh tật. Mà một giờ thiền họ là một bữa ăn rất tốt. Mà ở thiền trong cái chỗ trên núi là hít được cái nguyên khí của vũ trụ đầy đủ, không có thiếu thốn.
Kính thưa thầy, giảng cho con biết giải thoát đời như thế nào, giải thoát đạo như thế nào?
Giải thoát đời là cũng như có chồng bỏ chồng, có vợ bỏ vợ, có nợ trốn nợ, họ kêu là giải thoát đời, chết rồi, ví dụ vậy đó. Còn giải thoát đạo là khác. Giải thoát đạo là trong cái hồn có thể rời khỏi thể xác đi học đạo hàng đêm, giải thoát ra để đi học đạo, chứ không phải dựa trong lý thuyết đó rồi u ơ, không có bao giờ mà tiến tới được. Mà không thờ Phật, không bao giờ gặp Phật, chính mình không chịu đi không bao giờ gặp Phật. Mình phải đi tới nơi mình mới học đạo được. Chứ giải thoát đạo nó minh chánh rõ rệt như vậy.
Sau đây là ba câu hỏi viết bằng chữ Hoa, chúng tôi xin tạm dịch ra như thế này. Trong ba câu hỏi này thì chúng tôi thấy có hai câu là gần giống nhau, câu số 1 và câu số 3. Hỏi như thế này: định nghĩa của thiền và định nghĩa của thiền định là gì? Câu số 1 và câu số 3 thì tôi nghĩ là thiền hay là thiền định. Kính thưa thầy, câu số 1 và câu số 3.
Thiền định, định là xuất, khi nó định rồi nó mới xuất ra khỏi thể xác. Thiền là lập lại cho quân bình thể xác, thiền rồi nó mới định, định nó mới xuất.
Và câu số 2 như thế này: ở Trung Hoa và đại nhà Đường, thiền học đồng nghĩa với Phật học, đó là theo Trung Quốc Bách Khoa Đại Từ Điển. Ngày nay, hôm nay thì thiền mà thầy giảng thuyết hôm nay đây có đồng nghĩa với thiền học nói trên không?
Thiền học với Phật học.
Thiền học với Phật học là đồng nghĩa.
Nó phải đồng nghĩa. Người tu về Phật học là do thiền, rồi nó mở huệ, nó sáng suốt, nó minh kinh khai thông kinh kệ khối óc của nó. Nó minh cái điển quang của vũ trụ và nó biết sự thanh tịnh của chư Phật và nó khiêu dậy điểm từ bi sẵn có của chính nó. Hai cái cũng là một, phải thiền. Tu Phật là phải thiền.
Một câu hỏi khác: kính xin thiền sư cho biết sự khác biệt giữa đạo Phật và thiền vô vi, xin đa tạ.
Thiền vô vi là con người đã học nhiều chuyện rồi, đã chịu nếm những mùi đau khổ của trần gian và dốc tâm đi tìm sự thật, tự mình đi tìm cái chánh của xác là gì. Cái hồn làm chủ, không phải xác làm chủ. Thì người tu vô vi không có nhầm lẫn bằng một sự mê tín mà tạo sự mơ ám trong trí óc, phải minh bạch tâm làm thắng chịu rõ ràng. Chúng ta có hồn đang làm chủ thể xác mà không biết cái vị trí của hồn thì chừng nào mới trở về ngôi thanh tịnh, chứ không phải ngôi làm ông vua ở thế gian minh dương rồi đâu. Ngôi thanh tịnh của chính mình, mỗi người đều có cái ngôi thanh tịnh, lãnh vực tự do thanh tịnh mọi người có, nhưng mà hô hào tự do mà không trở về tự do thanh tịnh thì không bao giờ có tự do, chỉ có cạnh tranh thì có, không có tự do.
Xin thầy giải thích cho sự khác nhau giữa hồn và vía.
Hồn và vía thì tu đằng vô vi trước hết phải mở cái đại trí của mình, niệm Phật liên tục để mở trí, đại trí tu bằng trí, bằng ý. Ý là vía, cái ý tôi lúc thanh nhẹ rồi, ý tôi muốn đi đó thì nó phải tới đó. Cho nên tu cái pháp này là như ý. Khi mà quý vị thanh nhẹ rồi, trong lúc khi vô ngồi thiền, đêm nay tôi muốn đi đâu, đánh lễ Phật hay đi đâu, chắc là quý vị thấy có hiện diện ở đó rồi. À, tôi cầu xin cho cha mẹ bình an, ấm áp, thì quý vị cũng thấy được cái sự hiệu lực rõ ràng. Mà những người chết, người vô vi chỉ có cầu nguyện trong cái thâm tâm họ, thì cái từ quan họ chuyển chạy cho người chết ấm áp, không phải khuôn quải mất thiện.
Kính thầy, con tu thiền nhưng con muốn làm ăn, mở nhà hàng, như vậy có thích hợp với đời sống tu hành không?
Nếu người tu thiền thì tránh nghiệp sát, nhưng mới mở nhà hàng thì phải mang nghiệp sát, với mình hướng cái đồng tiền trên sự chết. Con gà, con heo, con vịt mình cũng giết nó, mình mới có đồng tiền ăn. Mình ăn cái đó nó cũng liên lụy. Nhưng mà người tu thiền thì cũng có thể giải mở được. Cố gắng thật thật tâm tu thiền mỗi đêm, thì công chuyện mà tùy duyên làm một thời gian thì cũng giải, chứ không có thể ở trong những cái cơ cấu đó được. Không có tiếp tục làm restaurant được. Ta tránh cái nghiệp sát mà đi làm restaurant làm cái gì?
Kính thầy, vào đường tu rồi con có nên lập gia đình không?
Vào đường tu tùy duyên, khi mà lập gia đình đó, là cơ hội học nhịn nhục. Khi mình lập gia đình rồi, mình trở về cái mầm mống thương yêu, mình phải thực hiện thương yêu thật sự. Vợ chồng phải thương yêu thật sự và phải nhịn nhục thật sự thì gia đình mới có hòa khí. Còn nếu mà thương chơi lấy chơi thì đó không nên, cái đó tai hại tâm thân ở sau này. Có cảnh ly dị phải thật tâm thật tình thì có thể lấy vợ lấy chồng được, không có sao. Nhưng mà gia tăng sự nhịn nhục. Gia đình bây giờ là học cái gì? Học kiên nhẫn không? Toàn thế giới đã học kiên nhẫn mà không xong là thất bại. Cha con vợ chồng đều học kiên nhẫn. Ông trời dạy có cái nhịn nhục không à? Mà nhịn nhục, người tu thiền mới cảm thức rõ cái giá trị của sự nhịn nhục. Đêm đêm ngồi thiền lập lại sự quân bình, nhịn nhục tối đa, thấy sáng tâm thân an lạc. Lúc đó họ mới hướng về cái con đường đó nhiều hơn. Còn về đời á, thì nằm đêm xuống, mở gối xuống là nghĩ chuyện tiền, thì mai làm cái gì, muốn có nhiều tiền để làm cái gì, mà cứ muốn có nhiều tiền mà không biết làm cái gì. Người nào cũng vì tiền, đồng tiền nó lôi cuốn, nó hành hạ, tâm thức không có ổn. Người tu thiền họ có phương pháp, tối họ mong tới giờ họ ngồi thiền, họ sưu tầm cái an lạc, chính họ sưu tầm nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính họ, mở khoe ra, nhẹ nhàng, thông minh sáng suốt.
Kính thầy, Đức Phật Thích Ca có giảng về kinh chú, không biết từ chú có giúp ích gì về tu thiền hay không?
Đọc chú mà không hiểu nguyên lý của chú á, thì cũng còn két cái nhái giái chủ nhà, nhái chủ nhà thì không có làm được cái gì hết. Học một câu mà nó hiểu nguyên lý, còn Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật chắc nghĩa rõ ràng trong khuôn băng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là sao, Mô là sao, có rõ ràng hết. Thì vô vi chỉ có 6 chữ đó mà tu hiểu được, quán thông được, có cơ hội đắc đạo rõ ràng. Còn đọc chú tràn giang đại hải, bây giờ mình ở trong vô chỗ bàn thờ đó, mình đọc một hơi tùm lum nó rồi cũng hiểu nguyên lý nó làm sao, tại sao đọc chú. Ông thầy ông chỉ câu chú để mình hướng về con đường an lạc, giải mở nghiệp tâm. Nhưng mà đọc không hiểu ngỡ, không hiểu nghĩa, nó còn rối nùi nữa, không có phát triển được. Chú đọc hoài mà không thấy, cầu xin không có cái gì hết, không có sao, không có trúng số. Tôi đọc chú hoài mà không trúng số. Đọc chú để giải mở nghiệp tâm, phải hiểu cái nguyên lý mới làm được. Mỗi làm cái việc gì cũng phải hiểu cái nguyên lý thì mình làm rất rõ ràng.
Kính thưa ông ta, con không nhớ rõ lắm, từ năm 1980 đến năm 1982, có một lần ông Tám về Việt Nam, tức là Sài Gòn, ông Tám có đến thiền đường ở bến đò Thủ Thiêm, bạn con là Nguyễn Thị Minh Tâm có theo đạo này vì chơi với Minh Tâm, nghe Minh Tâm giảng lại nên con cũng muốn theo, sau đó Minh Tâm dạy cho con là làm pháp luân. Đêm đầu tiên con làm pháp luân, con thấy trong giấc ngủ hai bên đánh nhau, vì gia đình con là thầy trị tà ma bùa phép. Sáng hôm sau con kể lại cho Minh Tâm nghe, Minh Tâm nói thôi Sida đừng làm nữa. Con hỏi tại sao thì Minh Tâm nói vì trong gia đình của Sida toàn là bùa ngải nên đã không được làm nữa. Từ ngày Minh Tâm không cho con làm, con cũng buồn nhưng tự an ủi lấy mình, ăn chay tu tâm dưỡng tánh cũng được vì trời Phật đã định số của con rồi. Cho đến hôm nay con gặp lại anh sĩ chị Hạnh, con thấy anh sĩ chị Hạnh ăn chay mà ăn trứng, con đoán ra vậy thì trong đạo thiền. Con liền hỏi ngay và đến hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 1992, con được gặp ông Tám. Nay con xin hỏi ông Tám, con có được tiếp tục làm lại pháp luân không? Và hiện bây giờ trong phòng con có mấy lá bùa, vậy con đem nó đi đâu, gửi về Việt Nam hay là đốt?
Cái mà làm pháp luân mà thấy đánh lộn đó là cái gan mình nắm, không phải bùa đâu. Con đã xuất ra đâu mà nói chuyện đánh với bùa. Bùa là cũng như cảnh sát ra cái bùa linh đó, nó xuất ra nó đánh mình. Bùa nó cũng như cảnh sát vậy thôi, nó gác cửa thôi. Mà nếu mình lãnh bùa mà mình không biết cái cách cúng quải là cái bùa không có hiệu lực, mình gian đó thì cũng không có hiệu lực. Còn cái tu đằng này là giải mở và giải tỏa cái sức nóng của trong gan của con thì con không có thấy cái gì đâu. Cố gắng hành và mượn cái pháp này để giải mở ra thì vấn đề bùa không có quan hệ gì hết. Cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh, từ giải từ khối óc tới cơ tạng thì không có bùa gì có thể xâm nhập được hết.
Câu hỏi của chị là hiện bây giờ trong phòng con còn mấy lá bùa, vậy đem nó đi đâu, gửi về Việt Nam hay là đốt?
Không cần phải đốt, cứ thực hành cái pháp này thì tự nhiên đi mất hết rồi. Vì cái thực chất của mình không nhận nữa thì cái bùa nó không có hiệu lực. Mà thực chất mình còn ý lại thì cái bùa không hiệu lực rồi con ma nó tới.
Câu hỏi bổ sung, Minh Tâm bạn con nói Sida đừng làm pháp luân nữa, nếu làm nữa sẽ bị điên khùng, chính vì chỗ đó nên con cũng không làm nữa từ năm đó đến nay.
Nguyên lý của pháp luân thường chuyển là giải ra, không có làm cho điên hết đó. Giải cho cái khối thần kinh bộ rực tốt và bộ óc tốt càng ngày càng minh mẫn chứ không có gì đâu mà phải sợ. Cái trình độ của Minh Tâm không có trình độ hiểu biết hiểu thấu cái pháp luân thường chuyển. Tại sao mình phải làm pháp luân thường chuyển? Mình ngồi mình hít nó chạy một vòng như vậy thì cái vũ trụ nó cũng có cái vòng pháp luân lớn, mình càng ngày càng làm nó càng nới ra, nó đớn ra, nó thừa tiếp cái sức hút của vũ trụ thì có bùa nào mà chịu nổi, chỉ cái gian ra thôi.
Một câu hỏi khác
hay lắm.
Một câu hỏi khác, kính thưa thầy, chỉ dạy cho con tâm dục là gì và làm sao để con diệt được tâm dục trong con. Xin cảm ơn đức thầy.
Tâm dục là ăn cơm nhiều nó cũng tạo tâm dục. Cơm gạo là nó tạo cái tinh, nhiều ứ động thì nó mới tạo ra dục, sức mạnh ở đó. Cho nên muốn bớt tâm dục thì phải cố gắng, muốn dứt khoát thì không nên ăn ban đêm. Nhịn ăn ban đêm đi, phải kiếm cái đồ nhẹ ăn, ăn buổi trưa thôi, ăn ngọ thì cái tâm dục tự nhiên nó giảm rồi, làm pháp luân điều đặn thì không có nữa.
Kính thưa ông Tám, kể từ ngày con ăn chay cho đến nay, nhưng vì con rất ngại một điều này, hôm nay con được gặp ông Tám ở đây thì con rất là vui mừng. Ông Tám vui lòng cho con hỏi đôi lời. Con ăn chay trường, nhưng vì chồng con ăn chay không được, con vừa ăn chay vừa nấu đồ mặn thì con có bị tội gì với trời Phật không? Xin ông Tám giải đáp cho con rõ. Ngô Thị Hạnh.
Con ăn chay mà chịu tu, mà cực lực mà thấy rõ mình tu để giải thoát, giải cái nghiệp gia can, thì mình nấu đồ mặn đó, cái tâm của mình mỗi đêm niệm Phật, nấu cơm cho chồng mình ăn cũng là rất hữu ích. Cái từ trường từ quan của con chuyển vô cái thực phẩm để giúp đỡ cho người chồng bình an, tốt cho không có sao hết, mà mình phải tu thì mới có kết quả.
Xin thiền sư chỉ bảo cho, trên 60 tuổi học thiền có thể thu đạt được mong muốn không?
Người lớn tuổi mà tu thiền thì tự nhiên chưa bằng phản lão quần đạo, tâm tư thay đổi hết. Nó thay đổi từ giai đoạn một vui hòa với tất cả. Người lớn tuổi mà tu thiền rất quý, kết quả tốt, chứ không sao. Thì cuộc đời mình đã trải qua rồi, tình dục đã qua rồi, tiền đã trải qua rồi, sự kích động đã trải qua rồi, và mình tu thiền cho nó ổn định, nghe được cái nguyên lý rõ rệt, còn tiến nhanh. Sợ để tới 70-80 tuổi không làm được, lúc đó là không thể tu. Còn cơ hội làm được nên làm.
Câu hỏi thứ hai, trong thức ăn gọi là thức ăn chay, biến chế bằng đậu nành. Tiếng Việt gọi là thức ăn này là chao, chao là một loại ủ cho lên men, vậy ăn chao sẽ gặp gì cho bộ tiêu hóa?
Ăn chao không tốt cho bộ tiêu hóa, nó chỉ lên men và nó tạo vi khuẩn men trong ngũ tạng, nó chạy vô máu, có hại không có tốt. Cho nên người ta biết dưỡng sinh, người ta không phải ăn đồ cũ, ăn đồ mới, ăn rau tươi, cái gì tươi là ăn. Còn bây giờ nó có cái thứ mà xì dầu là không có men đó, không có hóa chất, những cái đó mình ăn được.
Câu hỏi thứ ba, bột ngọt gây tác dụng gì cho cơ thể?
Có hóa chất thì cơ thể không có tốt, cái gì mà có hóa chất thì nó có thể lên men hết, cơ thể không tốt.
Kính thưa thầy, lúc sống có người chỉ biết lo làm ăn, không tụng kinh niệm Phật hay ăn chay, đến lúc chết thân nhân mời đại đức hay là thượng tọa tới làm lễ chôn cất và tụng một thời kinh cầu siêu cùng với các Phật tử trong ban hội niệm, thời kinh đó có giúp cho linh hồn người chết về miền cực lạc, tức là niết bàn hay không, hay giải thoát khỏi kiếp luân hồi hay không? Sau đó làm lễ cầu siêu 49 ngày thêm có kết quả cho phần hồn như thế nào? Câu hỏi thứ nhất.
Câu hỏi thứ nhất nên hỏi lại ông thượng tọa, chứ ông đã đem nó đi tới đâu? Cầu siêu rồi cái phần hồn đã đi về đâu? Và chứng minh gặp hồi nào, lúc nào và nó đi về đâu? Cho nên không chứng minh được thì cái ông cầu siêu thì ông cầu cho ông biết thôi, chứ cái người chết đâu có biết. Sự liên hệ nó không phải như vậy. Sự liên hệ không phải là la lô, sự liên hệ là tâm. Như con cầu cho cha mẹ mà người thiền tâm tưởng cha mẹ thì cha mẹ âm. Cái từ trường nó chạy, có bằng chứng, energy từ trường nó chạy, cái sự ấm người chết. Còn bây giờ cũng làm tùm lum, như là ông này bận áo ông này ông nọ rồi đi phá địa ngục rồi tùm lum như người Tàu. Tôi cũng gia đình đó, khi bà nhà vợ tôi, bà nhạc gia tôi chết rồi, ông tới ông đi phá địa ngục rồi cầu cho bà lên cực lạc. Rồi tôi mới hỏi nãy giờ ông gặp bà đứng ở đâu mà ông đi phá địa ngục rồi, ông cứu ai? Ông nói tôi đừng nói, nửa đêm đừng có nói, tôi kiếm tiền ra đừng có nói. Thì vậy đó, nhưng mà phá địa ngục nhiều tiền lắm á, cũng làm địa ngục giả rồi cũng đập đồ này kia, lấy cái cây tam tạng thỉnh kinh nó đập. Nhưng mà chính ổng nói với tôi là tôi kiếm tiền, chứ tôi không có nói cái chuyện đó. Nửa đêm mà sao chú nhắc cái vụ đó, ớn quá, tôi sợ quá. Bà đứng đâu, bây giờ bà đứng đâu mà ông dẫn đi lên cực lạc thế giới được? Ổng sợ ma,
thầy cũng sợ ma.
Thế nên cầu siêu là làm để kiếm ăn mà thôi, chứ sự thật nó không phải vậy. Sự thật là con cầu cho cha mẹ mới có sự thật, sự liên hệ không ngừng nghỉ được. Mà nếu con biết tu mà tưởng tới cha mẹ ấm áp lắm. Khi cha mẹ chết mà con biết tu thiền, cha mẹ sung sướng, sự thật nó như vậy. Nhiều người cứ cầu xin, cầu xin, cầu xin, rồi ông nói cầu xin, ông nghe cầu xin thôi, chứ người chết đâu có biết. Không thấy cái gì hết. Bây giờ quý vị cứ đọc Địa Ngục Du Ký thấy rõ ràng. Nên ác khi chết rồi, nên ác nghiệp đài, mình đứng mình dòm người đến các con đó. Cầu nguyện cúng đủ thứ hết mà rốt cuộc mình có lãnh được cái gì đâu, mình phải thọ tội. Cái tâm làm thân chịu, mình sống ở đời, mình ác lấn người ta thì chết mình phải học một khóa. Địa ngục không phải là ác, địa ngục là cứu người, cứu phần hồn, cho phần hồn học cho đầy đủ rồi cho nó tiến qua.
Ra khu dân rồi nó mới học tu, nó mới tiến qua.
Cho nên cái phần hồn của người bất diệt không có chết. Cho nên khi mình hiểu cái hồn mình bất diệt, không nên làm điều ác, không nên xử người ta làm điều ác, không nên giết ai mà không có nói một câu hại người ta, không được.
Nhiều người tu thờ Phật mà đi nói thị phi, nói xấu người khác, nói xấu đạo này, nói xấu đạo kia, nói xấu đạo nọ, cái đó là cái tội nặng. Tội đó thì cho biết trước là tội đọa địa ngục, thẳng thắn như vậy. Chứ người tu đạo là phải dốc lòng giải thoát về trời mới là chân chánh. Mà dốc tu đạo mà đi thị phi không được, nguy hiểm lắm. Sự thật nó vậy.
Kính thưa thầy, câu hỏi sau này: Thái tử Chi Đạt Ta, tức là Phật Thích Ca, xuất gia lúc 20 tuổi, khép mình tu khổ hạnh được một thời gian thì đắc đạo, và sau đó thì đi hoằng pháp. Ngài đã chọn rừng sâu núi thẳm, khép mình lo tu, không một lời kinh kệ. Phải chăng Ngài đã tìm được một nguyên lý hay một cái pháp thực hành, cho nên Ngài mới đạt thành chánh quả? Vậy nguyên lý đó ra sao và cái pháp đó như thế nào?
Ngài đã tìm được cái nguyên lý vô sanh, thấy sự thanh tịnh và sáng suốt của con người ở thế gian không thể chế được, không thể tạo nó ra được, nó là vô sanh. Thì Ngài chỉ biết tu để tự cứu mà thôi, nhưng mà Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc chúng sanh thấy như vậy. Ngài mắc mũi tai miệng mà Ngài thích tâm Ngài đi tu, chúng sanh đùng đùng theo tu. Nhưng mà có người tu chân thật tu thì có thể đảnh lễ Ngài được, mà có người tu rồi bí đường trở lại cũng là làm ảo ảnh, cũng như quảng cáo bán Ngài ăn, cái đó là chỉ đi đường một mà thôi, không bao giờ có cơ hội nào được gặp Ngài. Cho nên người ta thờ Đức Thích Ca rất nhiều mà mấy ai được gặp, phải thực hành mới có cơ hội. Cho nên Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc, cũng ngũ tạng, mắt mũi tai miệng như chúng ta. Mà Ngài thành đạo thì chúng ta phải gây lên tự lập một kinh công để tiến hóa thì mới có kết quả. Cho nên phải tu thiền từ giai đoạn một đi tới ổn định, thức tâm nhẹ nhàng mới thấy cái đời là tạm, cảnh hồng trần này là tạm, không có sự vĩnh cửu. Vạn sử trên đời là không, 3000 thế giới cũng như bọt nước thôi, chứ không có cái gì hết. Trong tụ có ta. Khi chúng ta ý thức được cái đó, chúng ta thấy phần hồn là vô sanh, cho nên phải dốc lòng tu để về cõi Phật. Như Lai bổn tánh chúng ta là vô sanh bất diệt, thì hiểu cái nguyên lý này mới là tu được. Còn tu mà tu có chừng là tu phê, tu đảng, tu chơi cho vui, cái đó là cũng như tập thể thao thôi, không có nghĩa lý gì. Tu phải ý thức rõ ràng lý do gì tôi tu. Tôi phải nhìn lại sự hiện diện của tôi ở mặt đất này làm cái gì, tôi không hiểu được. Mà tôi muốn hiểu tôi phải làm sao? Tôi phải làm cho trật tự thanh tịnh. Tâm tạng của tôi đã làm chủ cái tiểu thiên địa mà, tôi làm chủ khối óc mà. Tại sao tôi không phát triển? Làm chủ khối óc phải cho khối óc phát triển. Tu thiền để khối thần kinh khối óc nó ổn định, thì nó mới chớp sáng, cái phần hồn mới thấy rõ cái nhiệm vụ của nó, đang trách nhiệm cái tiểu thiên địa này, cái xác này, tâm làm thân chịu rõ ràng, ăn bậy là chút nữa là bị chạy, rõ ràng không có chối cãi. Một cái miệng nói bậy thì có ngày cũng bị ta đánh chết. Cho nên phải hiểu rõ cái nguyên lý mới tu. Cho tu hành, những người mà muốn tu pháp lý vô vi phải đọc rất rõ ràng pháp lý vô vi rõ ràng. Tại sao những người này đâu phải người ngu, cũng buôn bán làm ăn, cũng giỏi giang, cũng kỹ sư bác sĩ mà họ đi tu. Tại sao họ tu vô vi để làm gì? Đời đạo sống tu, đời họ biết thương người, giúp đỡ người. Còn đạo họ biết dốc lòng về trời giải thoát. Đời đạo sống tu, cho nên họ tu thiền rồi họ mới xuất ra, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy họ phong phú giàu hơn người thế gian, cho nên họ không có bao giờ ăn nhăn người thế gian, họ dư thừa cho người thế gian. Cho nên nhiều người ở ngoài đời nói thì tuổi vô vi này ai đưa tiền cho nó in kinh sách dữ mà nó cứ cho không, nó không có lấy tiền ai hết. Thì chính con người đã tu thức tâm thì ta đâu có của lấy của làm gì, của thiên cá địa mà lấy cái gì. Quý vị ra đây tranh đấu cho giữ kiếm tiền, kiếm bạc triệu, mua cái nhà, mua xe hơi hết, cái nhà nó thành đất cái gì, xe hơi cũng thành đất cái gì. Cái xác thân của mình cũng bị chôn đi đất nữa. Ăn sung mặc sướng rốt cuộc rồi cũng bị chôn đi đất nữa. Thì của thiên cả địa, người ta hiểu nguyên lý đó, cho nên người ta giàu lòng bố thí là ta in kinh cho mình đọc. Tức là người ta có cơ hội kêu dậy tâm từ bi. Tâm từ bi là cái hành lý về trời. Tâm từ bi càng ngày càng sáng, cái hành lý đó mới về trời.
Là thưa câu hỏi số 3, con người sinh ra đầy sinh ra đây mang xác phàm, có cha mẹ phàm, có cái tâm phàm. Còn người tu trở về với cái chân ngã của mình, vậy cha mẹ chân thật là ai và cái chân tâm nó nằm ở đâu?
Cha mẹ trời có chứ. Cha mẹ trời có, cha mẹ chân thật là cha mẹ trời. Còn cha mẹ đâu là chỉ nương tựa ân nghĩa để sống, chứ không có phải là cứu mình thoát khỏi cảnh phàm trần được. Cái cảnh hồng trần rồi nó hút mạnh lắm. Chỉ có ý lực của mình khai triển thì mình mới vượt khỏi. Còn ý lực mình không chịu khai triển, đại hùng đại lực đại từ bi không có bao giờ thoát khỏi. Chỉ bị hút thêm và vọng động thêm mà thôi.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu?
Chân tâm là phần hồn căn cội, nó có vô sanh. Chân tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy. Chứ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp quan uổng. Ông trời đã cho đầy đủ, nhìn, nghe, nói đủ quyền hết á, mà nói sai. Nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác không, không chịu sửa mình để tiến thân, thì làm sao thấy chân tâm được. Khi mà mình chịu khép bớt và mở tấm thế gian mới mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng cái chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật nói rằng ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mỗi người có, mình tưởng bỏ cái lãnh vực từ bi nên làm sao trở về được. Từ trời Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần nghìn của Phật thì tôi mới có cơ hội đánh lễ Phật. Con người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Cái tâm tôi phải tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được từ bi. Cho nên chân tâm là vô sanh, không có bao giờ bị diệt. Đừng có lo, khi mà mình thấy mình bất diệt vô sanh thì mình không có làm hỗn ẩu, không có lường gạt người ta và chả sợ sự hù hiếp. Chỉ giữ chân tâm mà đi, niệm Phật nhiều chừng nào mới tương ngộ chư Phật.
Cũng ông Phật ngộ không à, thì mất ông Phật là mất luôn cả tôi luôn nữa. Tôi không có vị trí, không có vị trí phát triển, thì chân tâm mất luôn. Một điểm linh quang vô cùng tận là phần hồn. Nhưng tất cả ngồi ở đây đâu có ai thua ai đâu.
đâu có ai thua ai, chưa tới lúc chưa được ai thua ai đâu. Phải hiểu cái nguyên lý là tu, nắm vững tu. Cho nên đằng này tu được pháp lý là nói cho rõ rệt, khoa học
tiến triển từ ly từ trí trong tâm thức. Khi bước nào vô tu rồi thế,
cái tâm tôi hỗn ẩu lưu manh này kia kia nọ, hút sách cái này thay đổi hết, thay đổi lần lần, đó là khoa học quyền bí. Phật pháp thanh nhẹ đi từ giai đoạn một có bằng chứng rõ ràng.
Cho nên những người trước kia chưa tu mà tu pháp lý rồi thấy đường đi rất vững, mà tâm hồn không có bao giờ thấy thiếu thốn và không có thấy nghèo.
Cách đối đãi giữa con người mình tốt với người ta và thương người ta, quý người ta, đâu có nghèo. Mình nghèo là tại mình kỳ thị, chia rẽ, mình mới là một người nghèo nhất ở trần gian này.
Còn mình biết thương yêu, xây dựng, tha thứ và thương yêu thì không có bao giờ nghèo hết. Ngay trong gia đình mình biết tha thứ và thương yêu thì gia đình sẽ đầm ấm và tốt đẹp.
Thưa thầy, câu hỏi số 4. Con người đầu thai ở cõi trần này đều có một số phận khác nhau. Người thì sang giàu, kẻ nghèo khó, người đông con, kẻ cô đơn, vân vân. Vận mệnh đều được hé mở theo các đường chỉ tay mà các thầy tướng số có thể đoán được. Vậy cuộc đời mỗi người đều được một vị rất nhiều quyền năng siêu diệu sắp đặt và chỉ định. Có phải con người được chỉ định xuống đây không? Nếu được chỉ định thì có phải mang một nhiệm vụ gì ở đây không?
Tiền kiếp có tu, kiếp này thì sung sướng, đầm ấm. Mà tiền kiếp không tu thì kiếp này bơ vơ khổ cực, động loạn, gia đình xáo trộn, là cái ác nghiệp của mình gây nên. Cho nên ta tu bây giờ cho kiếp sau mà không có gì trời được cũng là ở trong một cái chỗ tốt hơn. Mình tâm minh định rõ ràng, khối óc mở rõ ràng, thấy từ đây về sau tôi hút hoa phiện, bây giờ tôi bỏ hoa phiện, tôi đi chơi bời, bây giờ tôi bỏ chơi bời, tôi hút thuốc lá, bây giờ tôi bỏ hết, sân si bây giờ tôi bỏ hết, thì tôi đi đâu? Tôi khai triển cái lãnh vực từ bi của tôi, thấy tôi sống rõ ràng, sống lại rõ ràng, không bị lệ thuộc bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Nhưng mà lên nhất chấp nhận học hoàn cảnh là ân sư xung quanh tôi, là nó kích động tôi để tôi nuôi về lãnh vực từ bi sẵn có của chúng tôi. Thì càng tu nhiều hơn, càng mở trí nhiều hơn, tâm thức càng ngày càng sáng suốt hơn.
Dạ, thưa thầy, một câu hỏi của một bạn đạo khác. Con thỉnh thoảng bị đau phần ngang thắt lưng, xin ông Tám chỉ giúp tại sao và cách chữa. Câu hỏi thứ nhất.
Bằng cái phần ngang thắt lưng, nó nhiều trường hợp bệnh khác nhau. Thận yếu, thận thượng tiếu yếu nó cũng đau. Và bộ ruột dơ, bộ ruột mình nó lấn ở chỗ xương sống đó, cái phần đó nó bị nghẹt hết rồi, thăng lọc rồi nó hết đau. Có nhiều người đau 5-6 năm đau lưng mà trị không được, thì tôi dẫn đi thanh lọc nó hết. Ban đầu cái là đau thận, không phải cái ruột dơ đau lưng, thanh lọc nó hết. Bởi vì cái ruột mình á, nó có cả triệu cái lỗ, mà trên 30 tuổi là nó nghẹt hết rồi, mình thanh lọc cái ruột nó hết. Mà còn nếu tu vô vi thì làm pháp luân thường chuyển, nhiều người làm cũng hết, có nhiều người làm hết, làm đúng lực lượng là nó hết, nghe xương sống cục rồi nó hết, thông đại tiện thì cái ruột nó tốt. Bị bệnh bón cũng đau lưng nữa.
Thưa thầy, câu hỏi số 2. Con ngủ thường xuyên bị nằm mơ, tỉnh dậy có khi nhớ, có khi không nhớ chút gì. Có những giấc mơ mà con không bao giờ nghĩ là tưởng tượng ra, hoặc mơ gặp những người lạ mà mình chưa quen, là tại sao?
Cái nằm mơ là bộ thần kinh của bộ gan đã bị ô nhiễm rồi, nó mới mơ. Bây giờ chúng tôi cũng có cách thanh lọc cho cái bộ gan là tốt, không có nằm mơ. tất cả thần kinh quan trọng, tim, thận, gan không ổn định, nằm xuống là mơ bậy bạ. Mà tim, gan, thần kinh, gan, thận, ruột tốt là không có bị gì hết, thanh nhẹ vô cùng.
Thưa Thầy, câu hỏi số 3. Những vết tạm đen trên mặt, trên thân thể là tại sao? Có cách nào chữa được không? Và chữa đi thì có bị sao không? Vì có người nói đó là lai kiếp, tức là đánh dấu kiếp trước. Nhưng có người nói là cái vết sạm đó thì bị xứ quẩy. Vậy chữa bằng cách nào?
Những cái chấm đen này, cái ruột phía bên tay trái này nó dơ, nó bắt đầu sưng, nó dơ thì cái mặt ra đốm đen, đốm đen. Mà thanh lọc rồi nó hết. Cái ám khí là do bộ ruột mà thôi. Chính tôi trước kia nó cũng nhiều đốm đen đây, bây giờ hết rồi. Tôi thanh lọc gần 200 lần hết. Nhẹ nhõm và bộ ruột tốt lại thì cái mặt không có bị đốm đen.
Kính thưa Thầy, có lẽ là câu hỏi này là muốn nói đến những cái vết mà khi cha mẹ sinh ra đã có cái nón đen, cái bớt.
Cái bớt?
Dạ,
cái bớt, bớt
thì đúng rồi. Có phải là truyền kiếp nó để lại
không? Cái bớt là nhiều người truyền nói rằng cái lúc mà đầu thai đó còn dữ dằn bị đánh bạc tai, cho nên cũng có nữa. Có người bị cái bớt này sau lưng bị đánh roi, cái đó từ tiền kiếp mang lại những cái dấu tích không có tốt vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình đang năng tu cái đó đâu có chung gì. Tôi tưởng là cái chấm đen mà nó hiện trên mặt đó, đó là cái ruột dơ, cái mặt nám là ruột dơ.
Dạ, câu hỏi đó là hỏi gì chứ, những cái bớt nó có thể chữa được không?
Cứ cái bớt không chữa được, tôi chưa biết chữa cái bớt. Dạ. Cái chấm đen trên mặt tôi đã làm được rồi.
Dạ, cảm ơn.
Cái nào làm được nói, cái không được không biết làm không nên nói.
Thưa ông Tám, khi con nhắm mắt lại, con thấy hiện trước mắt một vòng đen tròn, sau đó quần đen chuyển sang màu đỏ sẫm, rồi quần đó chuyển thành sáng, đó là do đâu?
Cái đó là do bộ đầu mình ở trên này nó lỏng một chút. Nhắm con mắt cái điện nó rút lên cái nó biến ra như rộng, nhắm mắt thấy rộng chập cho nó thấy đỏ, là thấy cái màu sắc trong tim, rồi đi cho sáng. Cái đó là bên tu đạo là cái mô ni châu, và cứ noi theo cái ánh sáng đó và làm cái pháp soi hồn, nó sẽ biến ra đủ màu ấy. Từ đó nó một bay thành một cái vòng tròn, bay ra đi khắp các nơi núi non, rồi nó đi tới đâu nó học tới đó, nó hiểu nhiều chuyện lắm. Đó là cái thánh thai của con người, cái thánh thai mà tu Vinh Mô Vi mới khai thác được cái thánh thai của chính mình, thì cái đó mới là cái đi học đạo. Trong cái ôm cái xác này đi học được đạo đâu, xác này mới sắp đủ chuyện không học được đạo. Cái tâm, cái mô ni châu mới học đạo.
Thưa Thầy, xin hỏi thuyết luân hồi có thật không? Nếu có thật nên tu lên bậc cao mình có thấy được kiếp trước của mình không?
Thấy rõ ràng kiếp trước mình làm cái gì, cũng như cuốn phim trong giờ thì rồi mình nằm xuống là có cả một cuốn phim cho mình thấy cái quá trình của mình trước kia ở đâu, làm cái gì, bị luân hồi làm con thú gì cũng biết, cũng thấy rõ trong cái cuốn phim, có gì đâu. Cái quá trình của mình là đã chụp hình hết, con mắt của mình chứng minh rất rõ ràng. Bây giờ lấy cái ly đưa lên giày, con mắt nó chụp hình rồi, ông này cắp cái ly, tay này nắm cái ly, nó biết rồi, đầy đủ tài liệu ở trong con người. Cho nên xuống địa ngục rồi họ ông vua Diêm Vương đâu còn xử dòm vô cái biết nó tội gì rồi, nó ríu ríu nó đi vô cửa ngục đó rồi. Cho nên con người tinh vi lắm, có điện não đầy đủ hết á, chứ không có radar tinh vi lắm, chứ không phải tầm thường. Mà nếu quý vị thanh tịnh được, quý vị thấy sự tinh vi của mình vô cùng. Và không tin sao lại tôi bây giờ giỏi như vậy, tôi bây giờ hay, hồi nào giờ tôi viết cái thơ, cái lô thơ, bây giờ tôi viết cái thơ toàn là triết không. Mà cái lời lẽ thông suốt, mà tôi làm bài thơ nào cũng hay, nói về đạo, hướng thượng giải mở, tự nhiên nó đi tới vậy. Do tu thiền thì cái óc nó càng ngày càng sáng suốt, mới thấy mình vô cùng, mình cũng không tin mình nữa. Vô vi không có cho tin mình là tự đắc. Tôi thấy tôi phát triển tới đó, tôi còn phải học nữa. Cái nguyện vọng tôi là đảnh lễ Phật, đảnh lễ Phật lúc đó tôi học nữa. Học tôi vô cùng, khi mà gặp được Phật Như Lai một lần, nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài, không quên. Mới thấy con người lầm lạc vô cùng, có đường đi mà không biết đi. Chạy tâm, chạy tộc, rốt cuộc rồi bỏ xác, bỏ hồn. Khổ ghê lắm. Trên nền tảng văn minh ở bên ngoài cho chúng ta thấy, bây giờ ta xài tất cả là điện não, computer bấm ra là nó nói chuyện, còn hơn con người trả lời không kịp. Do cái óc chia ra cái gì đâu, cái óc có trật tự, mà mình không có làm lập lại trật tự thì mình không hiểu gì hết thôi. Chuyện tiên Phật mình không hiểu, mình cho đó là quan trọng. Chứ mình có trật tự thì cuộc sống của mình tương đồng với tiên Phật, không có phải xa cách. Mình thấy xa cách như vậy đó, mình mê tín dị đoan, xem bói trên này trên kia rồi, rồi cái ông lên bà xuống mình cũng mê luôn, thì con ma nắm đầu, điều khiển mình luôn.
Thưa Thầy, ngày nay ở hải ngoại, đưa tôi những tình trạng đổ vỡ về những sinh hoạt cộng đồng, hội đoàn, chuyện chụp mũ và những lằn ranh giữa người Việt và Cộng sản, tạo nên những nghi ngờ cho những người thanh niên. Về vấn đề tôn giáo cũng thế. Vậy xin hỏi làm sao biết được người thiền sư có đúng giá trị của hai chữ thiền sư chăng? Đây là câu hỏi tôi thắc mắc nhiều năm, có dịp gặp gỡ để hỏi chứ không phải vì vô phép hay có dụng ý gì đã phá.
Cái đó rất hay. Cái đó ở thế gian có bày cái gì, bày nhóm này nhóm nọ, rồi chèn ép, khống trị, muốn khống trị người ta. Cái áp con người không phải dễ khống trị. Tham là thâm, tham chừng nào thâm chừng nấy. Thấy mình tưởng mình làm được, nhưng mà rốt cuộc là bên trong đổ vỡ, không còn cái gì mà nói. Thôi tha lắm, cho nên phải hiểu, không có nên làm bậy. Không không tu không, mình không hiểu mình là thương ai? Tôi thương đồng bào, tranh đấu vì đồng bào, chính mình không thương, mình thương ai? Không chịu tu sửa, không thương mình thương người ta. Rốt cuộc cái tiền bạc nó đẩy con người đi chỗ, đi vô trong cái chỗ mờ ám tối tăm, lấn áp lẫn nhau và hại lẫn nhau, kết quả không có tốt. Người tu mới thật sự làm chánh trị, lấy điều chứng chân chánh của trời Phật để sửa trị tâm thân, cái đó là chánh trị đàng hoàng, không bao giờ sai chạy một tí. Bây giờ lấy của người khác mà chèn ép, nhưng bây giờ ở trên mặt đất này làm chánh trị giỏi lắm, lấy tiền mua súng ép người ta, thì cái súng đề đầu trí thức, trí thức đâu có điều khiển được cái súng, lấy cái súng ăn hiếp người ta, cái đó là sai, không có phải trúng. Hiện tại mảnh đất Việt Nam cục cửa lấy xe tăng hù người ta mà lòng dân không chấp nhận, rồi không lâu họ cũng phải chiều theo, chứ không có làm hơn được. Cái chánh là cái tâm, mà làm sao cho toàn dân tự thức, toàn dân biết làm chủ thì đất nước nó giàu mạnh, toàn dân biết chấp làm chủ thì đất nước nó giàu mạnh. Thì hiện tại Tây Phương người ta cũng tìm, lần lần người ta tìm về thì cái môi sinh thấy thiên nhiên hơn, hướng về con đường thiên nhiên. Mà nhiều người cũng chạy qua tới Ấn Độ để học tu, cái hiểu cái phần hồn nhiều hơn. Ngay sứ đức này cũng nhiều người đi Ấn Độ, tôi cũng quen nhiều người đi Ấn Độ học tu. Họ thấy vật chất không có đem lại cái gì hết, vật chất chỉ đề đầu trí thức và không có mở được cái tần số vô sanh cho họ, bị thiệt thòi. Cái óc con người là vô cùng, không có ai khống chế được. Người mình đem cục sắt thì khống chế cái óc làm sao khống chế được. Thì kiếp này không được thì kiếp sau họ thế nào họ cũng làm xong rồi, họ giải quyết. Cứ 60 năm một lần họ luân hồi trở lại họ giải quyết.
Kính thưa Thầy, tại sao lúc này đầu óc con rất là ngu và hay quên? Cảm ơn Thầy.
Ngu hay quên là ăn uống mất trật tự chứ có gì đâu. Mất trật tự thì cái óc nó không có ổn định. Cho nên phải thanh lọc đi, để cái óc nó tỉnh táo lại. Vi khuẩn men nhiều quá, nó hay quên, nó làm cho con người quên, không có nhớ được. Mới nói đâu có quên liền. Chứ vi khuẩn men nhiều quá, nó xâm nhập vô trong máu thì nó quên. Mình làm đúng chương trình Candida thì nó con người nó thơ thới như vị tiên ở thế gian, nhẹ nhàng, đầu óc nhớ lại tất cả những chuyện xa xưa của bây giờ.
Kính thưa Thầy, trong thiền thực hành trang thứ 12 có nói về ý niệm tinh. Kính thưa Thầy giải thích ý nghĩa của ý niệm tinh, tại sao nên nghĩ tưởng đến tinh? Tinh tức là tinh khí thần, chỉ tinh không?
Cái chất tinh, tinh là nói ý niệm tinh là tinh ba của vũ trụ á, tinh ba của vũ trụ khai mở vô cùng. Mình phải có ý niệm hướng thượng tinh ba của vũ trụ. Còn tinh khí thần của cơ thể cũng quan trọng. Cơ thể con người mà không có chất tinh thì không có hoạt động được. 7 ngày nó mới có một giọt tinh mà đem phun khí là con người đầu óc nó vơ vẩn, không có minh chánh, lù khù đi. Người ta nói thức đêm qua nó cũng lỏng óc à. Nó hư thận, hư óc luôn, mà làm cho cái tim lớn.
Thì Thầy còn sao về phương pháp thở, ưu điểm của phương pháp thở theo pháp luân chiếu minh so với cách thở là khi thở vào thì xẹp bụng, và thở ra thì phình bụng, cái nào hay hơn?
Hít vô bụng lớn, bởi vì mình sinh ra lúc mình làm baby là hít vô bụng lớn chứ không có hít cái vô mà bụng xẹp. Lớn rồi mình tập thể thao hít vô ngực để cho mạnh đánh người ta, cái đó là chặt rồi. Hồi mình mới ra đời là hít bụng, con đứa bé nào cũng hít bụng hết. Bây giờ mình phải hít vô bụng lớn, thở ra là xẹp bụng. Nó mới giải được cái tuyệt khí của thực phẩm ra ngoài, bằng đại tiện và tiểu tiện.
Thế thưa Thầy, con người trung tâm đỉnh đầu nằm ở đâu?
Trung tâm đỉnh đầu nằm trên đỉnh lỗ tai, và chúng ta đo ngay trung tim này. Tu một thời gian rồi vừa niệm Phật thì thấy trên này nó nhảy. Lúc đó là thấy con người thoải mái rồi, nhẹ nhàng. Đo ngay đỉnh lỗ tai, thẳng qua chính giữa là.
Có một vị sư nói, nè là một loại thức ăn thường dùng trong bữa ăn chay, nhưng một số người cho rằng dầu mè làm tăng chất mỡ trong máu, làm tăng huyết áp. Có đúng vậy không? Mè.
Chất mè hả? Cái gì ăn nhiều cũng không tốt. Ta lấy dầu ô liu là căn bản hơn. Dầu ô liu nó tan mỡ bụng. Dầu ô liu trộn rau ăn nó tan mỡ bụng. Mà mỡ cá nó là cũng tan mỡ bụng. Nhớ cái đó. Còn mè thì dùng ít thì tốt, dùng nhiều cũng không tốt. Cái gì dùng nhiều cũng không tốt.
Thưa Thầy, khi nãy thì có một câu hỏi viết bằng chữ hoa mà con nghĩ rằng cũng xin Thầy cho mấy lời bằng chữ hoa để giúp cho mấy. Dạ, thì xin Thầy cứ nói tiếng Hoa nào. Hồi nãy là cái câu hỏi mà con đã dịch rồi.
Nói tiếng Hoa nữa không?
Dạ, được.
Chim được phối phục vì cái ngũ tròn, cái chân tùng này. Sở xìm nhận ra chỗ trình, để ngũ tròn, chính trình, nhìn Phật, để cái phối phục cái chân tùng này. Hãy lưu tìm, xin Phật ta con. Hãy chúng con
thiền tình hay Phật ca dấu đó. Thiền tình là một Phật pháp thức chất dường. Tại vì hắn thiền nó, hắn cho nó, hắn cho cho có gì nhìn thấu Phật pháp. Nó có một số sự tư đi là thùng hòa chất dường. Và trực tiếp có cho dùng khai hói những cái sân tùng này, chọc chúng những cái tiền linh hay có thao cổ, những cuốn có chinh sống hay có thao cổ, xin được thiết lệ tới cái có phù hỏi, cuốn sân có phù hỏi, xin học đồ, bài Phật, thiết kiếp bài Phật xin học đồ.
À, kính thưa thiền sư, kính thưa quý vị quan khách, buổi thuyết giảng của thiền sư đến giờ cũng đã trễ 20 phút. Sự trễ ngày này chính do lỗi lầm của ban tổ chức, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi, và nếu như chư vị không còn câu hỏi nào thì buổi thuyết giảng của chúng ta đến đây xem như chấm dứt. Đại diện cho toàn thể bạn đạo vô vi tại Cộng hòa Liên bang Đức, chúng tôi trước hết xin chân thành cảm ơn thiền sư đã cho chúng tôi một thời pháp rất là vi diệu. Chúng tôi cũng xin cảm ơn chư vị quan khách đã không quản ngại thời giờ eo hẹp vào chiều thứ bảy và đường xá xa xôi để tham dự buổi thuyết giảng này. Nếu hôm nay có sự sai sót nào thì xin quý vị cũng niềm tình tha thứ cho, bởi vì chúng tôi là những người từ trước đến nay ít ra hoạt động tại ngoài cộng đồng, do đó cho nên không tránh được sự sai sót, sự lầm lẫn khi tổ chức một buổi thuyết giảng rộng lớn như ngày hôm nay. Sau khi thiền sư đã trình bày pháp lý vô vi khoa học thiền lý Phật pháp, thì chính quý vị cũng đã có cái cuốn thiền thực hành này. Vào trang cuối cùng có in một số địa chỉ của một số bạn đạo vô vi ở Cộng hòa Liên bang Đức đã phát tâm ghi tên để làm cái sợi dây liên lạc giữa pháp lý vô vi khoa học thiền lý Phật pháp, tức là thiền vô vi, với chư vị. Nếu chư vị cảm thấy thích thú và muốn học hỏi cũng giống như là tìm hiểu thì xin liên hệ với chư đạo này. Về sách vở chúng tôi cũng có nhiều ngoài kia, và nếu chư vị cảm thấy thích thú muốn đem về nghiên cứu thì chúng tôi xin mời quý vị từ thiện mang về. Điều mong muốn là làm sao khi đọc sách quý vị cố gắng thức tâm và theo dõi, cũng giống như là thực hiện được càng nhiều càng hay. Đó là điều mong mỏi của chúng tôi trong cái cuộc tổ chức về thuyết giảng hôm nay. Trân trọng kính chào quý vị, trân trọng cảm ơn thiền sư. Xin mời thiền sư về nghỉ.
Thành thật cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi có cơ hội được tương ngộ quý vị nơi đây một lần lạ hai lần quen. Chúng ta thực hành chúng ta mới thấy con đường đi, chúng ta phải tự đi để tiến hóa cho kịp kỳ. Trên đây thiên cơ các bạn cũng thấy rồi, đủ chuyện thay đổi trên mặt đất, lúc đó còn bơ vơ hơn nữa. Cho nên duyên lành tôi có dịp hôm nay nói chuyện với quý vị, tôi mong rằng kỳ tới có cơ hội tương ngộ đông đảo hơn, và chúng ta sẽ bàn bạc sâu hơn vấn đề tu học và cuộc sống của chúng ta. Thành thật cảm ơn quý vị.